Đô thị Tàng Kiều, chương 31, coi như ngươi không may. Góc truyện audio.com, đội cảnh sát hình sự chuyển phương hướng điều tra, từ điều tra những người từ nơi khác chuyển sang điều tra trọng điểm tại các cửa hàng sản xuất vật phẩm hóa học. Thuốc nổ TNT người bình thường rất khó có được, nhưng nếu đổi thành hỏa dược thì đơn giản hơn nhiều. 2kg hỏa dược khi nổ uy lực cũng tương đương 250g thuốc nổ TNT, chỗ này cũng đủ cho nổ tung một tòa nhà. Cùng lúc đó Chu Hân Mính đề nghị dùng thiết bị điện tử quấy nhiễu, ngăn cản người tiến hành điều khiển. Dựa theo tình huống cảnh sát nắm được thì hai vụ nổ đều dùng điều khiển từ xa, chỉ cần có thể ngăn cản kẻ tình nghi thì có thể thuận lợi phá bom. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm ra manh mối trọng yếu, căn cứ vào lời khai của một chủ tiệm chuyên buôn bán hỏa dược trái phép thì một tuần trước có một người trẻ tuổi tới đây mua 50kg hỏa dược, người trẻ tuổi kia nói là dùng cho khai thác mỏ. Căn cứ vào miêu tả của chủ cửa hàng, rất nhanh cảnh sát đã phác thảo được khuôn mặt của kẻ tình nghi. Trước khi xác nhận đây là kẻ tình nghi lúc trước, cảnh sát cũng không công khai. Sau khi vẽ được khuôn mặt kẻ tình nghi không lâu, cảnh sát lại nhận được điện thoại của kẻ bị tình nghi. Trong điện thoại, người này đối với thái độ không hợp tác của cảnh sát thập phần thất vọng. 2 giờ chiều nay, trung tâm thương mại sẽ có một vụ nổ nữa, đây là cảnh cáo cho việc các người chưa đáp ứng theo yêu cầu của ta, xem ra chỉ khi chứng kiến thương vong các người mới tin lời của ta, đã như vậy các người đợi dọn xác đi. Kẻ tình nghi cúp điện thoại rồi, Mã Cương nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều, cách vụ nổ theo lời kẻ hiềm nghi chỉ còn 1 giờ nữa. Mã Cương vội ra lệnh, toàn quân lập tức xuất phát, lập tức phong tỏa trung tâm thương mại, trong thời gian ngắn nhất sơ tán mọi người, nhanh lên. Trung tâm thương mại Thượng Hải là một tòa nhà to lớn, mỗi ngày dòng người qua lại rất đông, một khi phát sinh nổ mạnh sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cảnh sát rất coi trọng việc này, hơn 10 cỗ xe cảnh sát hú còi lao tới, đem trung tâm thương mại phong tỏa hoàn toàn, nhân viên trung tâm bắt đầu được sơ tán, cùng lúc đó, thành ủy Thượng Hải cũng thể hiện thái độ hết sức coi trọng vụ việc này. Phó thị trưởng Chu Hồng Sâm tự mình đi tới hiện trường, Thượng Hải liên tục phát sinh những vụ nổ lớn khiến cho cục cảnh sát phải chịu sức ép rất lớn từ phía chính phủ, yêu cầu trong một tuần phải phá được vụ án này. Không khí ở trung tâm thương mại vô cùng khẩn trương, các thiết bị quấy nhiễu tín hiệu được vận chuyển đến trung tâm, các thiết bị này có khả năng quấy nhiễu tín hiệu trong phạm vi 500 mét. Tình hình sao rồi? Chu Hồng Sâm vừa đến nơi vội hỏi cục trưởng cục cảnh sát Triệu Thiên Khiếu. Triệu Thiên Khiếu lập tức thuật lại tình huống một cách ngắn gọn. Hắn nói cho Chu Phó Thị trưởng, trước mắt đại bộ phận dân chúng trong trung tâm đã được sơ tán, nhưng vẫn còn một số người kẹt ở trong trung tâm. Chuyên gia bom mìn cùng đội cảnh sát hình sự đã tiến vào tòa nhà trung tâm để kiểm tra các đồ vật khả nghi. Cuối cùng, hắn nói Chu Hân Mính đã quyết liệt đòi tiến vào trong tòa nhà. Chu Hồng Sâm hiểu rõ tính cách của con gái mình, mong ước của Chu Hân Mính là trở thành một cảnh sát, ngay cả mình cũng không có biện pháp ngăn cản, nếu không với quyền lực phó thị trưởng của hắn, muốn an bài Chu Hân Mính tiến vào một đơn vị chính phủ là một việc rất dễ dàng. Chu Hồng Sâm khoát tay nói, cho cô, góc chuyện audio.com, ấy vào đi, Triệu Thiên Khiêu vội nói. Phó thị trưởng yên tâm, tôi đã dặn dò đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mã Cương bảo vệ Hân Mính, một khi có điều gì khác lạ lập tức đưa Hân Mính ra ngoài. Ừ, cứ như vậy đi. Chu Hồng Sâm cũng chỉ gật nhẹ đầu, cũng không biểu lộ quá nhiều tình cảm. Do các thiết bị quấy nhiễu tín hiệu không thể thông qua bộ đàm để liên lạc, chỉ có thể thông qua những phong thức nguyên thủy nhất để tiến hành liên lạc, Triệu Thiên Khiếu thông qua loa ở hiện trường chỉ huy. Một người trẻ tuổi đeo kính đứng cách trung tâm thương mại khoảng 400 mét, tay phải hắn cầm một cái điều khiển từ xa liên tục ấn cái nút, không hề có chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi cau mày, xoay người lại, đi nhanh về hướng ven đường. Mới vừa tới ven đường, người trẻ tuổi đang định gọi taxi thì một nam nhân khác cúi đầu đi tới đụng phải hắn, đem hắn đụng ngã xuống đất. Con mẹ nó, mày mù à? Người trẻ tuổi đứng dậy vừa nhìn mặt đất tìm cái điều khiển điện tử, vừa chửi. À, ta thật sự không nhìn thấy ngươi. Người đụng phải hắn cười xấu xa nói, đoạn cúi xuống nhặt cái điều khiển rơi ở cạnh chân hắn lên. Ngươi đang tìm vật này à? Đưa đây, người trẻ tuổi vội vàng đoạt lấy, thật không ngờ người kia đột nhiên nhảy lên đá một cước vào bụng hắn, lại ngã ra mặt đất, người trẻ tuổi ôm lấy bụng lăn lộn trên mặt đất. Khốn kiếp, xe của ta ngươi cũng dám cho nổ, ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Người kia hung hăng dẫm chân lên ngực người trẻ tuổi, mắt lộ hung quang. Nếu không phải ở Trung Quốc thì giờ tao không tha cho mày. Người này chính là Diệp Lăng Phi, hắn đã thông qua hệ thống cảnh sát biết được tướng mạo kẻ tình nghi, hắn tin tưởng kẻ này nhất định sẽ đứng gần hiện trường vụ án tiến hành kích nổ nên hắn mới chờ ở đây. Diệp Lăng Phi cầm điều khiển từ xa, chân dùng lực đem người trẻ tuổi đang sống sờ sờ dẫm vỡ xương ngực, người trẻ tuổi hét thảm một tiếng, đau quá mà ngất đi. Diệp Lăng Phi ném điều khiển từ xa bên cạnh người trẻ tuổi, gọi cho 110. Chào ông, tôi muốn báo án, ở vỉa hè gần trung tâm thương mại có một người trẻ tuổi cầm một chiếc điều khiển từ xa trông rất khả nghi, rất có thể chính là kẻ gây ra các vụ nổ, hy vọng các ông mau chóng đến đây. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nhìn người trẻ tuổi đã ngất đi nói. Xin lỗi, ai bảo ngươi cho nổ xe của ta, vốn ta cũng không muốn nhúng tay vào việc này, cũng tại ngươi không may, gặp phải ta. Trong trung tâm thương mại đã gỡ bỏ thành công chất nổ, và đã được các chuyên gia phá mìn mang ra khỏi trung tâm, mọi người rốt cục bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Khi mọi người đang chúc mừng đã ngăn cản thành công vụ nổ này thì nghe được tin từ đường dây 110 truyền đến, biết kẻ tình nghi đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thương mại. Tin tốt bay đến dồn dập, nếu có thể xác định được người trẻ tuổi kia chính là kẻ tình nghi thì vụ án lớn nhất Thượng Hải sẽ được phá, vì vậy đội cảnh sát hình sự vội vàng đến bệnh viện trung tâm thương mại. Ngay trong buổi tối, TV thành phố Thượng Hải đã đưa tin toàn bộ quá trình phá án và bắt giữ kẻ phạm tội trong vụ trọng án 718, danh tính của kẻ phạm tội cũng rất nhanh được điều tra. Triệu Tiểu Thiên, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hóa học chuyên nghiệp Thượng Hải. Vì hắn và bạn gái chia tay nên nảy sinh tâm lý trả thù xã hội, với kiến thức. Góc truyện audio.com, và tài liệu đã nghiên cứu chế tạo bom điều khiển từ xa, liên tục hai vụ nổ và vụ nổ bất thành ở trung tâm thương mại đều là do hắn gây ra. Bởi vì vụ trọng án đã được phá nên cả đội cảnh sát hình sự đều được khen ngợi, nhất là Chu Hân Mính vì có vai trò quan trọng trong việc phá vụ án nên đã được khen thưởng tăng liền 2 cấp. Cách chương.